thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn là chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình này và anh đã có trên làn sóng. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, kính chào Thục Đoan và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đã đến lúc kiều bắn mình chuộc cha xong hết rồi. Mã Giám Trinh đến rước nàng đi rồi. Và nàng trên con đường đi ra để làm vợ của một con người mình không hề muốn làm. Như vậy thì điều trước tiên là chúng ta cố gắng theo dõi những cái ổn khúc kế tiếp đây của nàng Kiều, để rồi mình chứng minh cho quý vị nghe. Một cái mệnh đề nữa mà có lẽ Thế Ngữ sẽ dùng một số thời sự mà trong cuộc chúng ta đang có gần đây để mình nối kết vào với nhau, và mình có những một số cái kinh nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống, dĩ nhiên là theo cái mức độ, cái nhìn của Thế Ngữ. Và kể ra thì Thế Ngữ lâu nay cũng có thể nói là đưa cho quý vị một cái ý tương đối gọi là mạnh mẽ, có vẻ là một chiều, nhưng bởi vì cái chiều ngược lại thì văn hóa Việt Nam mình lặp lại quá nhiều lần, cho nên kể như cái lần đầu tiên mà có một cái định đề ngược lại thì mình cũng phải làm cho rất là rõ ràng, để không thì người ta cứ mãi mãi là chỉ nghe có một chiều của vấn đề mà thôi. Cái chiều của Thế Ngữ mấy hôm nay nói thì dĩ nhiên là có thể là gọi là quá đáng so với quý vị, nhưng vì Thế Ngữ nghĩ rằng xưa nay chỉ mới có một người duy nhất là Thế Ngữ nói mà thôi. Còn cái định đề ngược lại là chữ hiếu chữ đạo và con là phải hiếu cho cha mẹ, là tất cả mọi người Việt Nam từ bao nhiêu thế hệ đều đã lặp đi lặp lại hết rồi mà không bao giờ cho phép có cái điều ngược lại hết. Bây giờ thì mình đi tiếp để mà chúng ta thấy cái vấn đề ở đây quý vị nhé. Rồi xong. Chúng ta khi mà lần cuối cùng đọc chuyện Kiều là đã đến lúc mà Thúy Kiều ngất xỉu khi mà dặn dò Thúy Vân ở lại lấy kim đọng dùng cho mình. Cạn lời hồn ngất máu say một hơi lặng ngất đôi tay giá đồng. Tức là khi nàng nói dứt tiếng như thế rồi thì hồn của nàng nó ngất đi và máu của nàng say lên. Tức là hồn nàng, tức là nàng xỉu đúng quý vị. Dũng Nguyễn Du dùng chữ rất là hay. Cái hồn của mình thì nó ngất đi và cái máu của mình thì nó say đi. Tức là cái máu nó như thể là trong một cái cơn mà kinh hoàng và thác loạn ở trong tình cảm. Và tất cả mọi cái thứ luân lý nó đảo ngược. Thì là máu của nàng như là một người uống rượu nó bị say lên. Một hơi lặng ngất. Tức là cái hơi thở của nàng thì lặng ngất. Và đôi tay giá đồng là hai bàn tay của nàng nó lạnh giá như là cái chất kim loại, chất đồng. Thưa quý vị, ở đây thì Nguyễn Du thêm cái chữ một hơi lặng ngất, đôi tay giá đồng thì đối lại với chữ đôi tay. Tay thì nó có một cặp, còn hơi thở chỉ có một hơi thở thôi. Đây là một cái chiêu của thơ cổ điển mà Nguyễn Du dùng tuyệt đẹp. Một hơi lặng ngất, hai đôi tay giá đồng. Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng, tức là bố mẹ của nàng. Ở đây Thế Ngữ chú thích quý vị nhiều lần là chữ thung là từ người bố. Thung Huyên người ta hay cho là chữ thung âm không được đẹp. Người ta lấy mặt chữ của tiếng Hán, chữ thung và chữ xuân viết nó giống nhau. Thế nên người ta hay đọc thành là Xuân Huyên cho nó đẹp cái tên của người cha. Cái hiệu của người cha, tức là tên của hai loại cây cỏ cổ bên Trung Quốc mà người ta thường đi dùng ví với lại người cha. Hôm nào đến Thế Ngữ có giờ, Thế Ngữ sẽ lên mạng dò lại cho quý vị cái tên khoa học của hai loại cây này luôn. Chữ thật cây thung, cây xuân và rồi cái loại cỏ huyên. Cỏ huyên thì Thế Ngữ nhớ rõ ràng nó gọi là Hemerocallis, có nghĩa là cỏ đẹp lúc ban ngày. Hemerocallis tên của tiếng Hy Lạp. Quý vị cứ lấy cái chữ đó quý vị đánh lên thì quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh cỏ huyên nó làm sao. Những cái chữ này ngày xưa bên Việt Nam mình chỉ nghe nói thôi mà không có được nhìn thấy cây cỏ, là vì vĩ độ khác nhau. Những gì mà nó mọc ở trên cái vùng Bắc Kinh hay là cái vùng cổ của Trung Quốc thì nó không thể mọc ở thủy thổ của Việt Nam được. Cho nên rất là nhiều cái thứ cây cổ chúng ta nghe tên rất là đẹp, rất là hay ở trong thơ cổ điển mà chúng ta không có hề nhìn thấy được như thế nào. Vì vậy những chữ đó sau này tự nhiên nó bị đào thải đi hết vì nó không dựa trên cái thiên nhiên và thủy tổ của Việt Nam. Đó là một lý do mà thơ cổ điển của chúng ta dùng nhiều điển cố và nhiều thực vật thảo mộc lịch sử của Trung Quốc cổ, đến bây giờ thì càng ngày nó lại càng phai nhạt và trở nên khó thưởng thức đối với đại đa số người Việt mỗi cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất là trên đất Mỹ. Thì quý vị Thế Ngữ còn nhớ được thuộc lòng cái tên Hy Lạp của cỏ huyên là cái tên khoa học đó, quý vị lấy đó, Hemera, hay là H-E, Me là M-E, Ra là R-A, đánh vần của theo tiếng tiếng Anh là H-E-M-E-R-A, đánh vần từ tiếng Pháp là H-E-M-E-R-A, đánh vần tiếng Việt Nam trở lại là H-E-M-E-R-A, Hemera. Là cái chữ Hy Lạp cổ có phong ngữ có nghĩa là ban ngày, còn chữ Kalis đi theo sau thì người ta viết pha với lại ngữ pha thêm chính tả của tiếng là bên phía Latin thì viết là Kalis là C A L L I S, đánh vần theo tiếng Anh CALLIS, còn tiếng Anh tiếng Pháp là CALLIS. Tiếng Anh tiếng Việt Nam cũng gần nhiều như vậy, CALLIS. Hemeracalis. Còn Thung và Huyên là Thung và Xuân là hai cái cây nó có riêng tự điển, có tên riêng hết. Thì là Thanh ngữ sẽ có dịp vào làm sau quý vị một ngày nào đó. Quý vị bây giờ mình đi tiếp để khỏi có bị chậm chân con đường ở đây. Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng, Thung Huyên chợt tỉnh giấc nồng, bố mẹ của nàng đang nằm ngủ bên trong cũng giật mình tỉnh dậy. Tức là cái đêm hôm đó không những Thúy Vân ngủ được mà cả bố mẹ của Thúy Kiều cũng đang nằm ngủ. Cho đó thì Thế Ngữ trách Thúy Vân nhiều, nhưng mà Thế Ngữ dù có thể là quý vị lầm tưởng là Thế Ngữ có vẻ là vì tấn công cái chữ hiếu là Thế Ngữ có vẻ không có hiểu tình cảnh cho người già. Ở đây Thế Ngữ lại hoàn toàn hiểu cho bố mẹ Thúy Kiều mệt quá mà đi ngủ. Bởi vì mấy hôm nay là bị tù, bị đánh đập, bị tra tấn với lại bán con đi như thế. Dĩ nhiên Thế Ngữ phản đối là phản đối cái sự mà chấp nhận một cách dễ dàng quá cái chuyện bán đứa con. Và Thế Ngữ cho rằng hai người bố mẹ này chưa có làm được tất cả sức của họ, nhưng có lẽ họ cũng mệt lắm rồi, cái điều đó thì mình phải hiểu, và có thể là họ tuổi già sức yếu. Thế Ngữ trách họ là hoàn toàn là họ không có làm được xong cái trách nhiệm của họ, nhưng ngược lại khi người ta mệt quá, người ta ngủ vùi mà người ta sau khi một thời gian ở tù như vậy, Thế Ngữ rất có cảm động cho hai nhân vật này. Thế Ngữ hoàn toàn từ xưa nay không có vấn đề gì trong cái giấc ngủ của bố mẹ Thúy Kiều. Thế Ngữ cực ghét Thúy Vân, lặp lại minh xác quý vị, nhiều quý vị lầm tưởng cái ý của Thế Ngữ có độc bí ác ý gì. Thế Thúy Vân thứ nhất là em gái mà đến hỏi một câu vô duyên là chị khóc cái gì vậy, có chuyện gì mà chị khóc vậy. Cái câu Thế Ngữ thù ghét không thể tả, một cái con người nông cạp hời hợt hoặc là giả dối đến cùng cực. Chứ còn bố mẹ Thúy Kiều ở đây nằm ngủ thì chúng ta chuyện tội mà thôi. Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài, lúc bây giờ là cả nhà mới đổ đến kẻ trong người ngoài. Ở đây thì trong nhà Thúy Kiều như vậy vẫn còn nuôi được nhiều gia đình, hay là hết tiền rồi vì nó tịch thu hết tiền mà vẫn còn những người mà kẻ trong người ngoài, đâu ra mà có kẻ trong người ngoài như vậy. Chắc có lẽ là gia đình gia nhân họ thương chủ mà họ không bỏ đi. Cái điều đó Thế Ngữ biết là bên châu Á mình có đúng. Ngày xưa cái thời mà cộng sản vào đó thì thuở mà Thế Ngữ còn nhỏ đó thì mẹ cũng có thuê được nuôi được một cái chị mà người Việt Nam gọi là miền quê đó quý vị, mà bị bom đạn đó thì chạy lên thành phố đó. Thì thời đó những người thành phố mà có ít nhiều tiền bạc, người ta cũng tốt bụng, người ta cũng hay đi mướn giúp mấy người con gái đó để mà về làm vú, làm chị bếp trong nhà. Cái đó là cộng sản vào thì nó chửi là xã hội có giai cấp rồi, nó làm như thế là mình khắc nghiệt, mình độc ác gì lắm. Nhưng mà Thế Ngữ thực sự Thế Ngữ nhớ là mẹ của Thế Ngữ có nói với Thế Ngữ là cái thời đó là đồng quê loạn lạc khổ sở lắm. Thì cái tỉnh Bình Chánh là nó ngay ở kế ngoài ô Sài Gòn thôi, mà Thế Ngữ nhớ là nó đã là miền quê lắm rồi. Mình đi về đó mình chơi mấy lần ở quê của chị Vũ Thế Ngữ là mình đã thấy là từ Sài Gòn đi ra tới Bình Chánh không thôi là thấy nó thành ra một cái miền mà dân dã hoang sơ, mà thấy người ta sống cũng rất ư là chân chất và rất là hiền hậu. Và nhớ là đến nhà thì mẹ của chị Vũ nấu cho mình một nồi cháo vịt và các thứ như thế, mình ăn mà còn ngon, mình nhớ đến bây giờ. Thành ra là chị Vũ của Thế Ngữ ở với nhà Thế Ngữ thì cũng có nhiều cái, dĩ nhiên cũng có những lúc và xích mích bất hòa, nhưng mà Thế Ngữ nhớ là mẹ Thế Ngữ mỗi lần mà làm cái gì mà Thế Ngữ làm chị Vũ bất lòng thì mẹ lúc nào cũng đánh mình. Mà có một lần Thế Ngữ còn bé mà nhớ mình leo lên trên cái tường mình chơi, mình phá thì nó có cái bàn chải mà đầy đinh, người ta làm cái chỗ cắm hoa. Quý vị nhớ bên Việt Nam mấy cái bình hoa, chắc bên Mỹ cũng vậy phải không quý vị, ở dưới đáy bình hoa phải để một cái bàn chải mà toàn là đinh đó để mà cắm hoa đứng vào trong đó đó. Thì mình nghịch tay làm rớt cái bàn chải có đinh đó mà nó nặng nữa, và lên đầu chị Vũ ở bên dưới là Thế Ngữ còn nhớ chị bị chảy máu đầu và chị ngồi khóc. Thì về nhà Thế Ngữ bị mẹ đánh cho một trận đòn rất là oan, và Thế Ngữ gọi luôn luôn gọi bằng chị, gọi bằng chị ba, vì chị thứ 13, con gái thứ 12, 13 ở trong nhà. Đó là những cái mình không quên được, và bây giờ thì thời cuộc ra đi đã nhiều năm rồi, Thế Ngữ vẫn không quên được điều đó. Thế Ngữ cảm thấy giữa cái tình người nó có cái gắn bó đó, hoàn toàn không phải là có giai cấp gì hết. Chị ấy là con gái của nhà quê mùa nhưng rất là thông minh, học một hiểu 10. Sau này lúc mà cộng sản vào thì họ bắt tất cả những người mà ngày xưa đã từng gọi là đi ở cho người khác là phải được giải phóng tự do và phải đi học bình dân học vụ để mà bổ túc văn hóa. Thì Thế Ngữ nhớ là chị học đọc học viết học toán rồi rất là nhanh, hồi bé chị cũng đã đọc viết được rồi. Thế Ngữ còn nhớ là mẹ của chị mê bộ Tây Du Ký, ở tỉnh Sài Gòn thì mới có cái bản in của Phan Quân Dịch của nhà xuất bản Khai Tý đó. Thì là Thế Ngữ cầm về dưới quê, cái đó là bà mẹ của chị lập tức xin giữ được khoảng chừng một tháng, là nhờ mấy đứa con mà của cái thời đó cũng bắt đầu học được chữ rồi, người ta chép tay ngày đêm rồi xong rồi chép được nguyên cả một bộ để ở nhà đọc lên cho mẹ của chị Vũ nghe. Đó là những cái cảnh rất là cảm động. Thì bộ sách Thế Ngữ vẫn còn nhớ như in ba cuốn trong đầu Thế Ngữ bây giờ. Thế Ngữ còn nhớ quyển đầu bìa màu cam, quyển thứ nhì bìa màu xanh dương, quyển thứ ba bìa màu vàng. Đó là những cái. Thì ở đây thì Thế Ngữ đang bình chú về cái sự mà cảm xúc thật sự ngoài đời của mình ứng vào trong truyện Kiều, cái câu một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài trong hoàn cảnh này của nhà Thúy Kiều thì ắt hẳn là không còn tiền đâu mà trả gia nhân nữa. Nhà này hẳn không phải là nhà nội ngoại Thúy Kiều, vì nội ngoại cậu gì là bên kia Thúy Kiều mới đi thăm nhà bên ngoại về bị bắt cái này, mà không thấy ai giúp được cái gì đến nỗi mà phải bán Thúy Kiều đi như vậy, thì chắc chắn là nhà mà ruột thịt của Thúy Kiều mà bên phía của bên ngoại là chắc chắn là không có ai ở đấy, và bên phía của bên nội của bố Thúy Kiều chắc cũng không có ai, vì nếu có thì nhất là trong bên nội thế nào cũng phải đứng lên làm cái gì cho nhau chứ, tại sao lại để cho nỗi mà bán đứa con như thế. Thì Thế Ngữ, quý vị thấy không, Thế Ngữ làm việc thì Thế Ngữ đọc một quyển sách, Thế Ngữ rất để ý những chi tiết như thế, vì Thế Ngữ làm mà trong cái đoàn nghệ thuật mà về dựng múa ba lê thì người ta dựng vở diễn ấy, nó phải như là vở kịch mà nó múa thay vì nó nói thôi. Hồi xưa Thế Ngữ làm đoàn opera thì người ta hát thay vì nói, nhưng mà mình có cái ý thức của người làm sân khấu là làm cái gì cũng phải có cái sự hợp lý đó. Khi mà bảo ở trong sân khấu cảnh chạy ra 15-16 người trong nhà Thúy Kiều đi ra, thì lập tức người ta phải hỏi 15-16 người này là ai để tôi may trang phục như thế nào, dù chỉ là những người không nói mà chạy ra chạy vào nó vẫn phải đúng. Thế thì ở đây Thế Ngữ suy lại, Thế Ngữ không thấy có vẻ là ai mà là những người gia nhân, mà những người gia nhân như vậy là họ vì thương chủ họ ở lại, họ hoàn toàn không có được trả tiền gì nữa hết, họ vẫn tới đó để họ ngồi để họ giúp đỡ. Cái đó rất là cảm động. Thì đó Thế Ngữ mới tiếp, Thế Ngữ suy diễn từ câu chuyện của mình là những cái năm đó vào thì là cộng sản, thì là trên nguyên tắc thì họ bảo là giải phóng cuộc đời của chị Vũ Thế Ngữ. Chị không còn là người ở của ai nữa hết, chị là một người công dân bình đẳng, và mẹ con của Thế Ngữ thật ra là thuộc vào giai cấp tiểu tư sản mà lại có đứa con lai, tức là có dòng giống của Mỹ vào trong người, tức là như thế mẹ con Thế Ngữ bị thường khóm đánh giá vào có loại là tội lỗi đầy đầu, và bị mắng chửi và bị tù dọc cách khủng khiếp. Thì chị Vũ bây giờ chị được đi làm vào trong mây te nứa và đan mây te lá để xuất khẩu, mà gọi là làm việc làm cho những người lao động đó. Thì là chị đi về chị vẫn thương Thế Ngữ như em ruột chị, mà nhiều khi đi làm mây te nứa, hồi đó mẹ Thế Ngữ không có ăn, bởi vì hồi đó mình tí thức ở nhà dạy đàn đó, thì cộng sản vào những năm đầu thì không có khách, mẹ Thế Ngữ thì cũng đói đến xanh ra, và Thế Ngữ cũng chẳng có gì ăn được cả. Hồi đó mới có chỉ có 11-12 tuổi đầu thôi, sau này Thế Ngữ bắt đầu vài năm sau nữa Thế Ngữ mới lăn lộn ra đến đàn ở ngoài cuộc đời kiếm ăn được một ít, cho đến ngày đi khỏi nước Việt Nam. Những năm đó từ năm 75 đến năm 86 Thế Ngữ đi khỏi Việt Nam là 11 năm đói kém rùng rợn, mà cho quý vị cũng nhớ. Sáng nay quý vị thấy rằng vậy Thế Ngữ nhiều khi có những cái tính cách mà quý vị cho rằng tại sao nó lại gắt gỏng, mà nó lại có thể quá khích như vậy. Vì Thế Ngữ từ bé đó, cuộc đời của Thế Ngữ là một cái chuỗi dài của những sự quá khích của những người mà người ta dồn vào tận đường cùng, và những người chửi mắng và đánh giá nhân phẩm của mình, chà đạp nhân phẩm của mình một cách cực kỳ. Thế Ngữ sinh ra làm con lai, và ở cái thời cộng sản đó thì từ bé thì cái dòng máu, hai dòng máu của mình đã bị một sự chà đạp của xã hội ở mức độ nào đó rồi. Đến khi mà cộng sản vào thì cộng chủ nghĩa Mác Lê, Thế Ngữ lại còn bị chà đạp một lần thứ hai, bởi vì gia đình của Thế Ngữ bị xếp vào gia đình thuộc loại là lý lịch cực kỳ xấu. Cho nên Thế Ngữ đã từng bị rất nhiều lần trong cuộc đời là bị người ta bỉ bạc, và bị người ta nói nặng nói nhẹ, và bị người ta khinh bỉ vào mặt mình, và chà đạp nhân phẩm của mình một cách tột độ từ ngay còn bé. Có lẽ vì vậy mà nhiều khi mình vẫn còn cái gọi là cái tự ái của mình nó còn cái sự độ mỏng ra. Thì cái đó thì nếu mà có cái gì mà nó có những cái biểu hiện nhất thời quá đáng thì mong quý vị hiểu nhau và chăm trước cho, bởi vì nhân vô thập toàn, và đó là một cái sự tự ái bản thân mà cả cuộc đời của mình chưa dễ thì khắc phục. Mình hiểu được trong tí chưa chắc gì là mình đã làm được cái điều đó ở trong cái tâm hồn của mình. Thế thì bây giờ tiếp tục cái liên tưởng đó, Thế Ngữ vẫn còn nhớ rõ ràng những ngày tháng đó, là những ngày hai năm đầu chỉ có chị Vũ của Thế Ngữ là đi làm mây tem nữa là còn có income, mẹ của Thế Ngữ là hoàn toàn bán dần đồ ăn trong nhà, đồ trong nhà đi để mà ăn, và hồi đó là cũng không có thân nhân người nước ngoài đi gửi cho mình một tí gì cả, hòa vĩnh viễn không thấy một ai đi về gì được hết luôn, cho nên vì vậy rất là khó khăn. Mà chị vẫn đi làm rồi chị đi về chị nấu cơm và dọn canh cho Thế Ngữ ăn, và chị làm cho mình rất là chu đáo, rất là tử tế trong tất cả mọi phương diện. Chị giúp đỡ gia đình của mình coi như người ruột thịt ở trong nhà, hoàn toàn không có một tí gì là khó chịu hết, mà chị lại còn thương, còn bảo bọc cho mình và coi mình như là một đứa em ruột rất là nhiều thân yêu, rất là nhiều cái thân ái. Thành ra là mình lớn lên mình không bao giờ quên được những cảnh đó, thì là những cảnh đời ở bên châu Á cái tuổi nhỏ của mình là những điều mình không thể quên được. Sau này khi mà Thế Ngữ đi Mỹ rồi thì sau này thì chị với mẹ của Thế Ngữ hai người lại lục đục xích mích với nhau. Quý vị biết là người đau cũng về già sinh tật, mẹ Thế Ngữ thì cũng là cái người có nhiều cái vấn đề trong cuộc sống đau khổ, và cũng đi qua quá nhiều cảnh ngộ trái ngang cuộc đời ở bên Việt Nam, bị tất cả một sự chà đạp khủng khiếp, cho nên sau này về già thì tính nết của bà nhiều khi cũng rất là khó mà ở chung được với. Cho nên là chị Vũ của Thế Ngữ chịu không được nữa, và hai người Thế Ngữ đi vắng xa cũng lâu rồi thì hai người cũng cãi nhau kịch liệt thế nào Thế Ngữ không được biết chi tiết, và chị ra đi vĩnh viễn, chị biến mất không còn nghe được được tin tức gì trong cuộc đời nữa hết. Thì đó là một cái người mà Thế Ngữ coi như chị ruột và từng có những tháng ngày bên nhau. Cái đó mình vừa thấy, mình nhớ là quý vị, mình nhớ theo mình đọc cái câu này của Thúy Kiều, mình liên tưởng quý vị. Thế Ngữ là Thế Ngữ đọc Thế Ngữ liên tưởng nhiều lắm. Đến cuộc sống của chính mình đo lại từng tí một trong câu chuyện ở bên ngoài. Một cái câu mà một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài này người ta không để ý bao giờ cả. Thế Ngữ nghĩ rằng đọc xưa nay không ai để ý câu này vì chẳng phải là câu thơ hay. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh lúc đó của nhà Thúy Kiều phải bán đứa con đi lấy được 400 lạng bạc để mà chạy việc thì ai ở đâu ra mà tấp nập kẻ trong người ngoài, người dưng hàng xóm. Thế Ngữ không tin bởi vì nhà vườn ông kín cổng cao tường tới cái độ quý vị nhớ là hồi đó là Kim Trọng mà muốn gặp Thúy Kiều là không gặp được kia mà, làm gì mà có hàng xóm mà dễ dàng vào như vậy. Kim Trọng ở nhà hàng xóm, những người hàng xóm thì không có lý nào, hay là cái nhà bị chủ nó tịch thu mất rồi và bây giờ là vương ông vương bà đang nằm ngủ ở trong một cái nhà tạm dung nào đó ở cái vùng xóm nghèo nào đó thì những người chung quanh người ta đổ tới chăng. Nhưng mà như vậy thì không thể nào là những người mà thân yêu từ xưa nay của mình mà hàng xóm được, mà là những người lạ và mới hoàn toàn chưa chắc gì là họ đã có thể thân ái một sớm một chiều đến như thế. Chứ cái câu một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài là Thế Ngữ cho rằng đó là những người gia nhân cũ của nhà Thúy Kiều vẫn còn ở lại và lo lắng cho. Đó là cái điều hết sức là tuyệt vời. Thế Ngữ càng thấy và càng nghĩ ra cái thái độ sống của những người không phải là ruột thịt với nhau mà còn bị gọi là khác giai cấp mà người ta còn được với nhau như vậy. Trong khi đó Thúy Vân đứng dậy mà hỏi Thúy Kiều, chị khóc cái gì vậy, có chuyện gì xảy ra thế hả chị, cớ chi mà ngồi nhẫn tàn canh mà lòng riêng còn mắc mối tình chi đây. Thật là mình càng ngày càng oán ghét hơn những kẻ ích kỷ đến độ là chị em ruột với nhau, ở như thế thì chẳng thà sinh ra làm người dưng của nhau thì còn không tức. Mình nói tiếp quý vị nhé. Kẻ thang người thuốc bời bời mới dằn cơn vựng chưa phai giọt hồng, là mọi người mới đổ thang đổ thuốc cho Thúy Kiều bời bời rất là rối. Mới dằn cơn vựng là mới dằn được cái cơn xỉu của Thúy Kiều, vựng là say sẩm mà choáng váng mà nhức đầu mà ngã lăn đó quý vị. Cái chữ vựng này trong tiếng Hán cổ nó cùng chung với chữ vầng vầng hào quang quý vị, bởi vì khi mà mắt của mình mà người mình có cơn vựng nó lên thì bắt đầu mắt mình nó đổ hào quang, mắt mình nó đỏ lên hai cái vòng, cái halo quý vị, cái halo của mặt trời, cái vì tinh tú mà ở trên bầu trời đó mà nó có tỏa ở chung quanh đó, cái halo đó cả tiếng Hán cũng gọi là nhật vựng. Cái vầng hào quang sáng mà nó giống như thể là mình chóng mặt quá hay mình dưới nước mình nhìn thấy nó bị lòe ra trong mắt, cái đó là cơn vựng quý vị. Cái chữ này rất là hay mà tiếng Việt Nam hiện đại bây giờ mất đi rồi cũng uổng quý vị ạ. Mới rằng cơn vựng chưa phai giọt hồng là mà nàng vẫn còn chưa hết được cái khóc, tức là cái này cảm động vô cùng vì Thúy Kiều khóc nức nở. Cách đây hình như khoảng chừng một tháng Thế Ngữ có làm chương trình, Thế Ngữ đọc cái đoạn của Thúy Kiều, chắc quý vị có nghe chương trình còn nhớ là Thế Ngữ phải nói là Thế Ngữ bật khóc nức nở được với tâm sự của nàng, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Và thật ra Thế Ngữ nghĩ rằng cái nhân vật của Thúy Kiều nó đau khổ và nó lăn lộn và nó vật vã và nó có những cái mà gọi là tự thù ghét chính mình và tự tủi thân, và thật ra bên trong nó có cả một nỗi uất bố mẹ và uất cả đứa em gái trong hoàn cảnh đó, phải có thì nàng mới có thể như vậy được, không thể chỉ vì một cái tình yêu Kim Trọng không thôi đâu. Có cái uất mà không dám nghĩ đến, con người ta có những cái dồn nén, có những cái điều mà xã hội nó cấm mình, không cho phép mình được quyền dám nghĩ tới, thành ra là mình không bao giờ dám nghĩ gì tới cả. Nhưng bên trong những cái nó xung động, nó nổ lên, nàng mới có thể nói mà đến độ mà lăn ra mà chết giấc được như vậy quý vị. Tội ghê lắm. Cái này mình hiểu về tâm lý bên trong thì là theo tâm lý hiện đại phân tích là ở bên dưới của nàng nó có những cái xung động ngược, tức là bên trên thì nghĩ rằng mình thương cha thương mẹ, mình hy sinh thân mình là phải rồi, mình chấp nhận hoàn toàn, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng bên dưới rõ ràng là nó có những cái uất ức và là tức tối, vì đây là bản năng sống của sinh vật. Một con sinh vật khi mà nó chấp nhận cái chết thì nó dãy dụa đau đớn quý vị, và dĩ nhiên không thể nào thoát khỏi là nó sẽ oán trách cái người đưa đến cái sự chết đau chết đớn này. Thúy Kiều chấp nhận mà thức tình với lại Kim Trọng mà ra đi như vậy là một cái chết trong đời nàng, và chắc chắn là bên trong cái bản năng sinh vật nó phải có lóe lên những cái luồng, tức là oán hận và resentment, tức là có một cái sự phiền hà, có một cái sự trách cứ những người đã dồn mình vào hoàn cảnh này. Và ở bên trong đó thì hai cái đó mà bên trên cái đầu nó không cho phép dám suy nghĩ như vậy, vì là con không được quyền suy nghĩ chuyện bất hiếu. Hai cái nó xung động nó cộng lại ở bên trong nó nổ đôi nổ ba trong người ra. Nữ diễn viên mà diễn vai này mà không nắm được những điều này mà chỉ diễn một cái chiều hiếu đạo cả cao cả hy sinh thì nó biến lòng nhân vật tuyên tuyền như là trong mấy cái vở kịch của Trung Cộng mà chúng ta vẫn thường chửi đó quý vị. Khi mà con người ta cố diễn một cái vai cao đẹp theo một cái công thức, theo một cái định đề thì nó sẽ hoàn toàn giả tạo và nó không có tính thuyết phục của nó. Cái câu này nói là rất là cảm động, là mới dằn cơn vựng chưa phai giọt hồng, là đổ thang đổ thuốc cả bao nhiêu lâu rồi thì nàng mới tỉnh cơn xỉu. Nhưng mà trong khi nàng ngất đi mà tí thì không biết gì nữa, nhưng mà nỗi đau thì vẫn còn, là nàng vẫn tiếp tục làm đổ nước mắt, là nước mắt nó vẫn chảy ra không ngớt suốt cả thời gian xỉu. Và khi mà bực tỉnh dậy được rồi thì bắt đầu thần trí trở lại rồi mà nước mắt nó vẫn chưa thôi rơi. Từ khi còn tỉnh còn đang nói với Thúy Vân đã khóc, khi mà nằm xuống ngất ra vẫn còn khóc, đến khi mà bồi tỉnh dậy rồi vẫn còn khóc, mà khóc rưng rức vô cùng tội nghiệp. Hỏi sao ra sự lạ lùng, chiều càng nức nở, mở không ra lời. Hai câu này tuyệt vời, cái này về mặt diễn tả tâm lý ở đây Nguyễn Du đến mức rất là đẹp. Hỏi sau đó sự lạ lùng ở đây là bố mẹ Thúy Kiều hỏi là con có chuyện gì xảy ra mà lạ đến như thế này. Ở đây cái sự lạ lùng của bố mẹ hỏi như thế, quý vị nghĩ kỹ lại đi sẽ thấy được Thế Ngữ nói không sai đâu quý vị. Rõ ràng bên trong sắc mặt của Thúy Kiều có cái điều nó không giống cái con bé hàng ngày mà họ vẫn biết, nó không giống con bé hiền ngoan mà hoàn toàn nói đâu nghe đó, mà bên trong nó có một cái gì đó. Nó quý vị biết là khi mà con người mà có một cái chút uất hận bên trong, mà nhất là Thế Ngữ nghĩ rằng có mức độ uất hận bố mẹ ở trong cái màn này mà không dám nói ra, thì là cái vần tán của họ nó có cái hắc khí nó ám phủ và nó có vần tán nó dô ra. Không lý nào mà bố mẹ Thúy Kiều lại có thể vô tâm đến hỏi là có chuyện gì xảy ra mà con lạ lùng thế này hả con. Cái chuyện gì xảy ra thì ai cũng thừa biết, là cả nhà sụp đổ như vậy, tất cả mọi chuyện trên vai đứa bé nó 16 tuổi nó gánh hết tất cả mọi thứ. Mà nửa đêm mọi người đi ngủ đột nhiên nghe tiếng khóc rưng rức của một đứa như lên cơn điên, mọi người đổ vào thấy con này là lăn đặt xù một mép như vậy. Chuyện đó là chuyện lạ, nhưng mà hỏi là ở đâu ra thì không thể nào không đoán ra được là ở đâu ra. Vấn đề cái chữ lạ lùng ở đây không phải là tại sao ra chuyện lạ lùng, mà hỏi là cái phản ứng của con có mức độ lạ lùng. Xưa nay chưa bao giờ thấy con như ngày hôm nay, chưa bao giờ thấy vầng trán của con toạc ra. Và cái câu Kiều càng nức nở mờ không ra lời là Kiều cứ ngồi mà khóc, mà gục đầu xuống khóc không nói ra được, bởi vì nói ra thì trong lòng nó còn uất ra đến như thế nào nữa. Dĩ nhiên cả cái màn mà nhờ Thúy Vân lấy thay người yêu của mình, Thế Ngữ nghĩ rằng bên trong Thúy Kiều phải tức lộn ruột lộn gan với lại cái đứa em ích kỷ của mình, không thể nào không tức được. Nó hỏi một câu như thế, quý vị cứ tưởng tượng đi, mình là cái người, quý vị tưởng tượng cái chuyện đơn giản ngoài đời như bây giờ đây nè, mình là cái nhờ như ví dụ như trong nhà không có tiền, có một mình đi làm ra tiền hết cho mọi người, bố không ra tiền, mẹ không ra tiền, đứa em mình nó cũng không ra tiền, có một mình làm ra tiền hết, mình chạy cho mấy người mà mình ăn không nổi và mình thở không ra, mình thiếu điều nghĩa là chết tới nơi, ăn không mất ngờ, ăn mất cả ngon miệng. Mà đột nhiên coi chuyện nó không thôi, một đêm kia mình đang ngồi mình khóc một mình, mà cái con đứa em nó ăn tiền của mình mà nó dám tới nó hỏi chứ chị khóc cái chuyện gì vậy, có chuyện gì mà chị khóc, thì mình điên là mình chết được cái chứ. Dĩ nhiên đứa em mà nó bé bỏng thơ ngây mà nó 3-4 tuổi thì không nói gì, đằng này nếu mình 17 tuổi mình đạp xích lô để mình nuôi cả nhà, mà cái đứa 16 tuổi nó khỏi phải đạp xích lô, nó nằm nhà nó cứ ngủ rồi nửa đêm mình ngồi mình khóc, thế là hỏi mình khóc cái gì đó. Thật ra quý vị hỏi kỹ, quý vị nghĩ kỹ chuyện mình đi, thương em thì thương em chứ ai mà không đạp cho nó một đạp chứ mà chửi thề lên cho mấy câu chứ, nghe là cha tía bố mày cái con kia, giờ này mày còn hỏi bà hỏi ông là bà và ông khóc chuyện gì à. Cái giọt cái chén cơm của mày ăn mỗi ngày là do cái chân đạp xích lô của ông bà mày biết chưa, mà họ hỏi một câu như móc họng người ta ra mà không chết à? Tức là dĩ nhiên mình thương vẫn thương, nhưng tức vẫn tức, sao là không tức quý vị. Rõ ràng Thúy Kiều phải tức, nhưng mà nàng phải nhờ Thúy Vân lấy kim trọng dùng cho mình, vì nàng còn một trách nhiệm to lớn hơn nữa. Nàng đã phụ lời người tình, nàng đã làm vừa lòng bố mẹ và đã làm hoặc cứu được bố mẹ, nàng đã làm vừa lòng con Thúy Vân để nó được ngủ mà ngủ suốt đêm như vậy, thì nàng vẫn còn một cái điều mà nó là người duy nhất trả được nợ cho nàng. Quý vị biết hoàn cảnh là người Việt Nam mình thừa biết nhau mà, tức là cái mặt của nó mình ghét lắm rồi, mình bực lắm rồi, mình muốn chửi lắm rồi, nhưng mà mình vẫn còn phải nhờ nó làm một cái điều, bởi vì mình còn nợ món ghê gớm hơn nữa mà chỉ có nó là người cầm tiền sang trả lại được cho người đó. Thế là mình đành phải nuốt giận, nuốt hết vào trong người, nuốt hết vào trong người mà quay ra mình bảo nó bắt lên. Xin lỗi quý vị. Đây là chương trình sống, quý vị thông cảm nghe Thế Ngữ nói nhiều mà cảm động thì nó vẫn cứ hay bị ho. Quý vị đừng có bắt lỗi tội nghiệp. Thì đến đó thì Thúy Kiều là phải mời lên sập mà ngồi lại như vậy. Chắc chắn là bên trong lòng của nàng nó nát là như là bào, quý vị, nó như thế là có ai lấy cái bào mà nó bào nát hết từ trong ra ngoài. Cho nên vì vậy thì Kiều càng nức nở mà không ra lời. Ở đây thì mình nhớ lại cái cảnh nó mình hiểu hết hoàn cảnh là ở đây mọi chuyện nó như thế nào, và cái câu của bố mẹ hỏi đến như thế thì dĩ nhiên là nó đã động, nó lại càng động hơn. Nàng đã đau đến độ ngất đi mà tỉnh dậy vẫn còn một cái câu duy nhất trên đời mình nghe mình chết được ngay là câu chứ chuyện gì xảy ra vậy. Nỗi nàng vân mới rỉ tai, chiếc khoa này với tờ bồi ở đây là cái chuyện của Thúy Kiều. Bây giờ Vân mới rỉ tai cha mẹ, Vân nói rằng dạ thưa cha, cái chuyện là chuyện đó là chị yêu anh Kim Trọng. Ở đây thì dùng cái chữ lịch sự là chiếc khoa này với tờ bồi ở đây. Chiếc khoa này tức là còn cái khoa này làm chứng là cái khoa mà tặng vật của Thúy Kiều, Kim Trọng tặng cho Thúy Kiều đó. Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ với cành khoa ấy, tức thì đổi trao, quý vị còn nhớ không? Thật ra khăn gấm quạt quỳ là bên phía của Kim Trọng lấy với lại cái thoa của Thúy Kiều ngày đó, mà lần đầu tiên mà Thúy Kiều để lạc ở trên cái cành cây trong vườn nhà mình mà chàng ăn trộm được mang về stalking nàng, mà tiếng Anh gọi là đi stalking là đi rình con gái người ta tới cái độ như vậy đó. Đó là cái điều bây giờ là Mỹ là nó bỏ tù Kim Trọng, quý vị nhé. Thì là Kim Trọng đã trả lại. Bây giờ thì không biết lý do gì mà bên Tâm lại có cái cảnh Kim Thoa đó. Chắc có lẽ trước khi đi Kim Trọng kịp thời đưa lại cái Thoa cho Thúy Kiều để làm tin. Với tờ bồi ở đây là cái tờ mà hai người thề là suốt đời lấy nhau, cái đêm mà ở nhà một mình hai đứa viết ra nó lấy nhau. Ở đây thì đó là Thúy Kiều đã đi vượt lễ giáo ghê gớm rồi. Ở đây Thúy Kiều đi ngược lễ giáo, độ ghê gớm là nàng đã hẹn lấy một người tình mà nàng còn có ký tờ giấy thề lấy người đó mà bố mẹ chưa hay gì hết, mà đêm hôm nay nàng đem cho em gái nhờ em gái lấy dùm. Bây giờ phải hỏi như vậy thì là mọi thứ thì là Thúy Vân mới rỉ tai mới loài ra. Ở đây theo lễ giáo phong kiến Việt Nam là Thúy Kiều phải bị một tận đòn thừa sống thiếu chết. Thừa chết thiếu sống thưa quý vị, bởi vì nàng đã dám làm một cái chuyện là đi tư tình là một với con trai mà lại còn đi hứa lấy con trai mà bố mẹ chưa hay biết gì hết nữa. Thì ra ở đây Vương Ông ngừng lặng hoàn toàn. Ở đây Thúy Ngữ Thấy Ngữ thấy rằng sau đó thì Nguyễn Du không viết được cái tâm lý của Vương Ông, tức là đây là một đứa con gái mà cả nhà của mình bán nó đi để lấy tiền. Cái tiền của mình bây giờ là do cái mạng của nó mang bán cho người ta như một con lợn ở ngoài chợ mà có được tiền hôm nay, mà cả nhà còn ngồi đây. Bây giờ mà mình lên cái thế làm bố với nó thì không có lẽ nào cả. Mình đã không có tỏ cái nhiệm vụ làm bố là lo được cho con, huống nữa là bây giờ lại còn đánh đập nó về cái chuyện đó. Nó đã tự chọn người chồng là như thế nào. Ông hoàn toàn nghẹn ngào và ông nói rằng này cha làm lỗi duyên mày, lỗi tại cha làm cho lỡ hết duyên nợ của con rồi. Thôi thì nỗi ấy sau này đã em, thôi thì cái chuyện đó sau này đã có em con lo rồi. Vì ai đụng cải rơi kim để con bèo nổi mây chìm, vì ai vì ai mà đã xảy ra cái chuyện là đụng cải rơi kim, là hạt cải và nó rơi khỏi cái hổ phách và cái cây kim nó rơi khỏi cái 500. Ở đây thì Thế Ngữ chú cho quý vị cái điển này được không? Được, có lẽ mình đọc hết đoạn rồi mình trả lại chú cái điển này. Chắc quý vị mà một số người hiện đại thì nghe cái điển này thì không có hiểu lắm, mà có nhiều người giảng xưa nay cũng có một hai người có những cái thuyết giảng dày giảng cối làm cái điển này nó đã hơi khó, nó lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ mình cứ tạm thời đi tiếp lấy mạch chuyện của mình nha. Cái ý là để cho hai người yêu nhau mà phải xa nhau thôi quý vị. Hình tượng là hổ phách nó hút hạt cải và 500 nó hút cái kim bằng kim loại. Rồi mình đi tiếp sau này thì mình cứ tạm thời lấy tạm như thế rồi mình đi tiếp để lấy mạch chính quý vị nhé. Để con bèo nổi mây chìm vì ai là để cho con phải lưu lạc mà tôi nổi tha phương. Vì ai, cái chữ mà bèo với mây đã đẹp rồi, vì trên cái mặt nước mà tôi đi bèo nó ở gần bóng của mây, thấy thì tưởng là hai cái gần nhau mà hóa ra mây trên trời xa nhau lắm, mây chỉ có ánh giữa dưới nước mà thôi, bèo thì trên mặt nước, bèo thì nổi, mây chìm đáy nước, nhưng mà mây nào làm gì có chìm đâu, chỉ có bèo nổi nhưng lại phải bị cuốn trôi theo dòng. Ý đẹp đó quý vị, tất cả những cái đa đoan cuộc đời, tất cả những cái ảo ảnh, tất cả rồi một hóa thành hai, nhìn A mà tưởng B, nhìn C mà tưởng D. Để con bèo nổi mây chìm vì ai là tất cả là giảm. Người Việt Nam cổ truyền của mình đã làm ra những ý rất là đẹp ở trong những câu này. Vì ai đụng cải rơi kim để con bèo nổi mây chìm vì ai. Lời con dặm lại một hai dẫu mòn bia đá dám sai tất vàng. Là điều liều con mà đã dặm dò lại cho em con như vậy thì bây giờ bố làm chứng luôn. Bố sẽ đứng ra lo gả em gái con cho Kim Trọng, là một người bố chưa gặp bao giờ. Nhưng bây giờ con đã gửi lại là phải là chồng của con Thúy Vân thì là bây giờ bố kể như bố nghe lời con nói sao bố biết vậy. Lời con dặm lại một hai dẫu mòn bia đá dám sai tất vàng, dẫu cái bia đá có mòn đi nữa không dám sai cái tất lòng mà ăn ở với nhau. Ở đây thì Vương Ông làm một cái điều kể ra, chúng ta có thể cho là có mức độ tiến bộ trong suy nghĩ, cũng có một chút gì đó gọi là mở mang đầu óc, không có ép duyên con các thứ như vậy. Thế Ngữ không cho rằng như thế. Thế Ngữ cho rằng là ông ở đây thật ra mà nói là ông phải nói là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông Thế Ngữ nghĩ rằng trong những cái này của ông có lần mà ông định đập đầu tự tử chết hồi trước đó, rồi ông có nói là nuôi con những nước về sau tao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi đó, thì ông nói tôi cũng muốn sinh con ra thì cha cũng muốn gả con cho cái chỗ đàng hoàng, bây giờ không ngờ là cái gả con cho cái chỗ cha không có nghĩ gì hết, nhưng mà kẹt quá lỡ bây giờ cha phải làm thôi, rồi ông con tự tử rồi ông không chết được. Cái đó thì cho thấy là ông cũng có ý định là kén chồng cho con, cũng rất là dữ tợn, là phải chồng do ông kén mới được. Bây giờ là do nghịch cảnh, nhưng mà để cứu thân ông thì ông chấp nhận là bán đứa con đi để cho nó lấy chồng không theo ý mình tí gì hết, miễn là cái thân của mình được sướng thì thôi. Thế Ngữ thấy là nó có chuyện mâu thuẫn. Một người bố nếu thật sự đã lo cho con mình lấy được tấm chồng xứng đáng thì không bao giờ chấp nhận cho con mình bán thân đi như vậy, dù bất cứ hoàn cảnh gì. Mà nếu mà đã chấp nhận như thế rồi thì không còn có lý gì mà nói được cái câu là giờ xưa nay cha vẫn thật sự muốn là có, làm không được còn nói gì nữa. Thì là bây giờ cái này ông cũng nghẹn ngào, ông hoàn toàn bị hoàn cảnh này làm cho ông không còn một cái tí nhuệ khí gì để làm bố và làm cha được nữa hết. Ông hoàn toàn trở lại như một đứa con của Thúy Kiều, là bây giờ Thúy Kiều dạy sao biết vậy. Nó có gì nó dị lắm quý vị. Thái độ Vương Ông ở đây cho thấy Thế Ngữ nghĩ rằng nó lộ ra bên trong bản chất của ông cái sự mà gọi là người ta tưởng lầm là tiến bộ này của ông. Thế Ngữ nghĩ rằng nó tưởng lầm. Ở đây thật ra nói nó chỉ là cái biểu hiện hoàn toàn nhu nhược và suy sĩ, và không bao giờ khóc giờ cười, không biết nói làm sao cho phải, của một cái con người mà đã không còn có đủ tư cách để làm cha trong gia đình nữa rồi, sau cái vụ này. Cho nên là ở đây là ông nói những lời đẹp đẽ là sẽ làm được toàn cái bổn phận và nghĩa vụ đó, nhưng bên trong cái ngữ cảm thấy nó có một cái gì đó rất là ngược đời. Hồi nãy Thúy Kiều đã mời em lên là ngồi đến chặt cho chị lại, mà ngồi lên cho chị lại rồi sẽ thưa đã là một sự đảo lộn luân lý kinh khủng. Mà ở đây ông bố đứng là lý nhí vài ba lời, kể như xin lỗi con gái rồi hứa là cha sẽ gả em con đúng như lời con dặn dò, bởi vì bây giờ con là kể như người nhất trong nhà, con là có cái 400 lượng bạc do con làm ra, cả cái nhà này ăn là nhờ con mà, thì cái người nào mà đưa tiền cho mình như vậy mình phải coi như là ngang với lại bố mẹ mình chứ nhỉ. Nó làm sao quý vị, ở đây vương ông thì tiếng ngữ không tách, tiếng ngữ có thương sự mệt mỏi của ông, tiếng ngữ vẫn còn rất là đấy, tiếng ngữ có nói ông judge ông, tiếng ngữ đánh giá ông rất là thấp về cái bổn phận và trách nhiệm và của người làm chủ gia đình, và có thể bươn chải và có thể phấn đấu trong xã hội của vương ông. À, hoàn cảnh thì khó khăn thật, nhưng mà ông hoàn toàn nhu nhược. Đến đây tiếng ngữ lại càng thấy lộ ra cả bản chất nhu nhược xui xị, và có thể nói là không có một tí dũng khí và không xài gì được của ông già này. Tiếng ngữ cảm thấy rất là tiếng ngữ không ghét ông, không trách ông ở đây nữa. Tiếng ngữ rất là ghét ông cái chuyện mà ông chấp nhận đi bán kiều ở trên kia. Ở chuyện chỗ này tiếng ngữ đã beyond trách ông hay ghét ông, mà tiếng ngữ phải nói bên trong có thể nói thẳng quý vị, tiếng ngữ khinh không, tiếng ngữ cảm thấy khó chịu vô cùng với đoạn này. Mà Thúy Kiều ở đây cũng nghĩa là Thúy nghĩ rằng là may là nàng là đang không đau khổ như vậy, đang khóc như vậy, và nàng che mặt rồi nàng cúi đầu đi rồi, cho nên nàng không có lộ được thái độ gì. Ở đây cơ Thúy Vũ du tả đoạn kế bên này rất là hay. Lạy thôi nàng lại thưa triền, triền là chữ tình cổ độc tại đó quý vị. Lạy xong rồi nàng lại thưa tình, nhờ cha tả được nghĩa chàng cho xui, con chỉ còn nhờ một điều trên đời con muốn thôi, là nhờ cha tả được cái nghĩa của người yêu con cho nó xui thôi. Xá chi thân phận tôi đòi, dẫu đằng xương trắng quê người quản đâu, còn con bây giờ thì đi làm con mỏi ở đợ cho người ta cũng được, con không có xá chi nữa hết. Bây giờ chôn con đất người chết không có đưa về được tới quê hương, con coi như bỏ rồi. Ở đây quý vị phải biết rằng, quý vị phải nghe kỹ câu này mới thấy được bên trong cả một cái sự oán hận của Thúy Kiều đối với lại người bố ở đây. Tiếng ngữ cho rằng có mức độ đó, dù là trong sau này nàng lưu lạc rồi nàng vẫn nhớ về nhà và muốn về thăm cha mẹ, cho thấy là nhất thời cái câu nàng nói là sau này con chết xương trắng quê người, là chết chôn con ở đâu không mang về tới quê hương mà chôn con cũng chấp nhận mà thưa cha, là cái câu nói oán đó quý vị. Câu đó là câu mà gọi là nói đồng ở trong tiếng Bắc cổ của chúng ta đó. Thật ra là cái người châu Á cổ truyền dẫu thế nào đi nữa thì chết vẫn mong được mang về chôn ở cái nơi mà đã sinh ra mình, hay ít nhất cũng là cái nơi mà thuở bé mình ở đó. Nếu không ở ngay tại cái nơi chôn nhau cắt rốn vì là sinh ra xong rồi có dọn đi thành phố khác mà ở cho tới ngày lớn lên, thì thường thường cũng là cái quê hương thứ hai, là cái nơi mà những tháng ngày thơ ấu 5, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi mình đã từng ở. Ai cũng muốn được về chôn, được thấy lại ở đâu mà được chôn. Một cái người mà tuyên bố bây giờ không những là tôi sống bây giờ đi ở đợ cho người ta, tôi không nói gì, mà chết bây giờ quan sát tôi chôn ở đâu, tôi không còn nói gì nữa hết, tôi không xác kể gì nữa hết, muốn chôn tôi đâu thì chôn, chắc không còn dám xin cái ân huệ được mang về tới đây đâu. Thì đó là cái câu thứ ngữ cho rằng đó là một cái câu mà nàng tả chữ hiếu cho bố, giống như Nata lóc thịt tả cho cha. Đến đây là hết rồi, thôi được rồi, cái chuyện này là con muốn giấu cha, con đã lén đi tư tình, con nhờ em gái con làm hộ, mà em gái con nó lại là cái con tổ phổi bò, con khóc con ngất đi như vậy mà ngay bố mẹ ra như vậy, con kia nó lại tổ mang hai món nó đợi cho con đi khỏi nhà rồi nó nói có phải hơn hay là không. Thành ra bây giờ nó làm như thế, Thúy Kiều rất là tức, nàng rất là bực, và nàng phải nói là nàng chịu không nổi ở đây. Nàng run nàng nói hai câu mà xá chi thân phận tôi đòi, dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu, là hai câu cực kỳ của đứa con. Nó tả chữ hiếu là cho bố mẹ, sau này chết tôi chôn tôi ở đâu không cần biết đến. Thế mới cho rằng bên trong nó có cả một sự uất hận cùng cực. Và đến đây sau đó thì không thấy Nguyễn Du cho một câu nào nữa về thái độ của vương ông và vương bà, không còn một câu nào nữa hết, không thấy một câu nào nữa hết của vương ông. Và Thúy Kiều nói đi lại, mình biết rằng nàng nói đến đó là xong rồi, vương ông thầm hiểu rồi, ông từ đây trở đi coi như nàng đã làm được chữ hiếu đối với cha rồi, nhưng bây giờ chữ tình đối với Kim Trọng là nàng đã một lần đặt cái chữ hiếu tên bên tên chữ tình, nhưng bây giờ một khi đã tả xong chữ hiếu, nhìn lại mặt cái người mà con mà vì họ mình phải hy sinh nhiều đến như thế, nàng cảm thấy mệt mỏi vô biên, và nàng chỉ còn muốn một điều duy nhất là cha. Vậy thì bây giờ tôi tả hiếu cho cha, cha làm ơn đi tả tình Kim Trọng cho tôi cho được, còn bây giờ thân tôi chết đâu cha đừng nói đến nữa, cha đừng nhắc đến nữa, cha đừng nghĩ đến nữa, là tôi đã dặn cha là từ cái ngày lần hôm trước là coi như mẹ hư thai không hề đẻ ra tôi. Cái câu khủng khiếp của Thúy Kiều Hoa, dù rã cánh lá còn xanh cây, mà Thanh Ngữ từng phân tích cho quý vị Đến câu ngày hôm nay, dẫu rằng Sương Trắng quê người Quảng Đông, thì người cho rằng người nữ diễn viên Nguyễn Thúy Kiều mà chỉ diễn có một luồng là cực kỳ hiếu đạo và cực kỳ ngoan ngoãn, như là người ta vẫn thường đi đồn đại một cách vô lối với nhau. Mà không đọc kỹ đoạn này thì diễn ra không thể nào thuyết phục được. Tất cả những cái bi kịch lớn là vì những cái xung động nổ đôi, nổ ba, hai ba chiều của nhân vật ở đây rất là hay. Đoạn này như thế xuất sắc quý vị, xuất sắc vô cùng. Những cái đoạn này ở đây thì người cho rằng những đoạn cực kỳ ghê gớm của văn học châu Á cổ điển. Kiều Hoa đâu đã xiết bao ba kể nỗi thảm sầu, xiết bao kể nỗi thảm sầu, khắc canh đã dục nam lâu mấy hồi. Tức là đó là một đêm, đó là ngay đêm trước khi nàng đi lấy chồng, đêm với nàng khóc suốt đêm, như là nói chuyện với Thúy Vân xong rồi ngã ngất ra cả nhà, là vừa nàng tỉnh dậy vừa nói được với cha cái đó, lập tức đến lúc rước dâu. Quý vị có tưởng tượng như thế mà nàng lên xe hoa không? Ngay lúc bấy giờ, Kiều Hoa đâu đã đến ngoài, khắc canh đã dục nam lâu mấy hồi, là ở lầu nam, ở lầu của phía nam, tức là đây không phải là cái lầu của nhà nàng đâu, mà là cái thành phố ngày xưa nó có xây một cái thành chung quanh, nó có đặt mấy cái lầu canh, mấy cái chòi canh ở trên chòi canh, cái người ta phải gõ canh là hết năm canh trời sáng, là canh năm là đã có cái tiếng ở cái lầu, cái lầu canh, cái tháp canh ở phía nam của ngôi thành, nó đã đánh đùng 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 để báo là lập tức là mới vừa dứt canh năm, mặt trời tờ mờ sáng là mã giám sinh đến rước đi ngay. Thật ra đám cưới không ai rước mà sớm dữ như vậy, vì đám cưới là vợ bé đó, cái tiếng cưới về là vợ bé, thành ra không có hai họ đủ tàu đủ cao, mà đây chỉ có một nhà trai đến trả tiền xong là bắt con này mang về. Thật ra mà nói cũng chỉ là một thứ ở đợ sinh lý mà thôi, không có đình đám gì đàng hoàng tử tế, thành ra mới là lúc có thể lôi con người ta xình xịch sáng là như vậy, mà nhất là khóc như vậy xong nữa, mới vừa thuốc thang đổ dậy thôi mà trang điểm áo quần chưa nghe nói gì tới. Thế ngứa tưởng tượng cái cảnh này, quý vị tưởng tượng trong phim ra nó ghê gớm khủng khiếp. Bây giờ những cô dâu mà đi bán cho Đài Loan với Đại Hàn, quý vị, mà người ta đi như thế nào thì có lẽ là ngày xưa còn tệ hơn như thế mấy lần nữa nó mới đùng rợn, quý vị. Cái cảnh này đến nó ghê quá. Cái này Nguyễn Du tả mà những câu mà ông bỏ ông không tả đến là cực kỳ hay. Đến đây thì cái ông bố của Thúy Kiều còn cái gì mà nói với nhau nghe được nữa trên đời này, quý vị. Kiệu Hoa đâu đã đến ngoài, Quản Huyền đâu đã dục người sinh ly, Kiệu Hoa đâu đã đến ngoài, ở đâu mà cái Kiệu Hoa kia đã tới ngoài, là cái chữ đâu đẹp không quý vị, chữ đâu hay vô cùng, chữ đâu thì nó hay vô cùng tận, bởi vì là ở đâu mà xảy ra những điều này, tại sao trên đời này có những cảnh trái ngang này, người đến cho nhau, trách nhiệm là do ai, tại sao lại ra, chúng ta phải làm gì để vĩnh viễn không còn những cảnh này xảy ra nữa, tại sao Nguyễn Du viết những điều này được cách đây có tới cả gần 200 năm rồi mà chúng ta giờ này vẫn còn có quá nhiều những cảnh này, những cảnh người con gái phải đỡ thân đi để mà lo cho cả nhà, rồi cái cảnh mà con người ta phải đồng sàng dị mộng đi về lên xe hoa với một cái kẻ mà mình không yêu gì cả, rồi sau đó sắp thảm cảnh nữa là hóa ra về đến nhà bị nó lường gạt mình, trở ra một con mọi của nó mà thôi. Cảnh đó bây giờ nó vẫn còn nhan nhản, cả cộng đồng trong nước của chúng ta, cả cộng đồng ngoài nước của chúng ta cũng vẫn còn nhan nhản. Nếu mà không thì sao là vẫn có những cô ca sĩ đóng lên cái bài yêu một người sống bên một người, hỡi anh thân yêu nào có biết yêu một người mà sống bên một người, một cái bài hát cực kỳ dở và là cực kỳ thảm hại của cái đám mà làm văn nghệ vườn Cali, nó gần đây nó vẫn còn làm đó quý vị. Thì là cái bài hát như vậy nó còn đóng lên được, mà có người mua vé quay khóc nức nở mà đòi đi coi đi nghe bằng được, chắc chắn là không do cái sự hay của bài hát, vì nó nói một cái tâm sự vẫn còn tới bây giờ. Nếu tâm sự đó không còn, tại sao mà hát người ta vẫn còn nghe? Rõ ràng là cái cảnh đồng sàng dị mộng yêu một người mà sống bên một người vẫn còn cho tới ngày hôm nay, mà đó là sống giữa Hoa Kỳ, sống giữa một xã hội mà cái sự lựa chọn và tự do tư tưởng con người là tiêu nguyên tắc là phải được tôn trọng tuyệt đối. Tại sao những người con gái Việt Nam vẫn còn phải rống lên cái câu là yêu một người, sống bên một người? Cái gì bắt họ phải làm điều đó? Đình gió hú hay sao? Quý vị suy nghĩ kỹ mà xem. Thế ngữ muốn quý vị liên tưởng từ nghệ thuật sang cuộc đời, đừng có chia đôi hai cái. Thế ngữ rất là sợ những con người đi nghệ thuật thì đi nghe và tấm tắc khen một điều, mà sống là một điều ngược lại hoàn toàn. Đến đây nói nhỏ quý vị nghe chẳng hạn như điều này, thế ngữ rất là bực mình. Người Việt Nam của mình chẳng hạn, nhờ đi vào trong một cái quen chỗ mà quen nhau gặp nhau đó, thế ngữ chưa bao giờ thấy một cặp Việt Nam quen nhau con trai con gái mà lại không lập tức hỏi ngay là ra thế, nhà cửa ở đâu, ra là em ở đâu, bố mẹ em là gì, là về nhà là nói với nhau cũng với bàn tính là con đó là con ông A ông B ông C gì đó. Ông đó ngày xưa là chính khách bên Việt Nam, ngày xưa là một thời là to lắm bên Việt Nam, rồi ông ấy là cô này là cháu của ông nọ, rồi cậu là có ông kia, cơ người gia đình nó khá giả lắm, lúc nào cũng tìm hiểu đến ngọn đến nguồn cho người ấy là đâu. Nhưng mà lại có bài hát Việt Nam là bài cái bài gì nhỉ, cái bài mà yêu em chỉ biết đó là yêu em đó, không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, mọi người tấm tắc khen hay, không ai sống như vậy cả. Tôi nghĩ chưa thấy cộng đồng Việt Nam mình có bất cứ một người nào mà sống được cái cảnh mà không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, ta yêu em vì chỉ biết đó là yêu em. Tôi nghĩ chưa hề thấy một cậu con trai Việt Nam nào, chưa hề thấy một cô con gái Việt Nam nào mà sống như vậy. Mà dù có một người đi nữa về nhà mà vừa kể lại một cái là cả nhà đã súng lại lập tức can ngăn ngay lập tức, và bảo là mày không có được yêu ngu như vậy, mày phải đi lập tức tìm hiểu xem nó từ đâu đến mà nó là con cái nhà ai mới được, chứ ai mà dám chơi cái điệu mà rùng rợn như vậy. Nhưng mà bài hát đã hát lên, tức là hát về một cái điều lý tưởng lãng mạn mà không ai ngoài đời sống, mọi người vẫn cứ khen hay và vẫn cứ đi mua vé. Thế ngữ không có, thế ngữ cảm thấy giữa cái điều đó là thế ngữ không thấy thỏa đáng. Nếu mình thế ngữ cho rằng sống cái lối nào cũng đúng thôi, sống mà lãng mạn ngu cũng đẹp, mà sống thủ mà là tính khôn chứ không ngu gì mà lãng mạn cũng hay, quý vị đâu có gì dở. Vấn đề là đừng có làm điều A mà y khen điều B. Tại sao những người toàn sống cái kiểu thủ và không dại gì mà là chơi ngu lại đi ca ngợi và vỗ tay ào ào mà nước mắt rớm rớm để nghe một bài hát về một cách sống mà ngoài đời nếu mà đứa nào trong nhà mình sống như vậy mình đã chửi nó nát đầu rồi. Tại sao mà ở nhà có đứa em mình sống kiểu đó là mình lôi ra mình chửi nát đầu, mình dạy khôn dạy khéo cho bằng được, mà khi ca sĩ mặt váy và uyển chuyển thướt tha bước ra, kim sa kim tuyến chớp chớp trên người, nhạc nổi lên, cầm micro hát câu đó, mình lại người vỗ tay đông đốp và khen hay. Thế nó không tin được cái điều nó xảy ra giữa cái thưởng ngoạn nghệ thuật và giữa cái cách sống hàng ngày của chúng ta. Thế nữa thấy có nhiều cái độ lệch, nó có nhiều độ lệch pha. Thật ra mà nói thì cộng đồng của chúng ta có thể nói thẳng ra là một cộng đồng tiêu tiền kỹ lưỡng và hà tiện nhất thế giới. Thế ngữ cho rằng điều này không sai, quý vị. Thế ngữ cho rằng điều này không sai. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta sống hà tiện chất chiêu khủng khiếp, rất là tốt để mà làm giàu, rất là tốt thôi. Rồi sau đó là tình người bên Việt Nam sang bên xứ này. Thế ngữ biết là sau này nó mờ nhạt đi nhiều. Thế ngữ biết mà nhà bạn bè mình thấy cũng nhiều. Tức là mồm nói là tất cả vì nhau, nhưng mà rốt cuộc ra là ai đến lúc mà cần xì tiền ra thì cũng là chơi thủ cái kiểu Mỹ. Tức là miệng thì vẫn tuyên bố những lời đạo lý đầy đủ kiểu Việt Nam, nhưng mà chơi tiền bây giờ mà xuất ra là hoàn toàn như Mỹ, không khác gì Mỹ trong hành động, chỉ có khác Mỹ có miệng nói mà chê Mỹ là không có hề tình nghĩa. Tức là Mỹ nó không có tuyên bố tình nghĩa mà đầu môi chót lưỡi mà tay không hề chịu bỏ ra đó. Thì ra là chửi Mỹ là nó sống một cách tần tụi và thô lỗ và chỉ biết có tiền. Nhưng mà cách sống gần đây của người Việt Nam của mình ở xã hội hải ngoại này mà nhìn kỹ lại, thế ngữ thấy là càng ngày cái mức độ giống Mỹ về hành động đã càng nhiều hơn. Thế ngữ cho rằng sống như Mỹ thế ngữ cũng không chê, mà sống như Việt Nam mình tuyên bố mình sống như không chê. Vấn đề là thế ngữ nạp với quý vị, cái vấn đề không phải là A hay là B, mà vấn đề là đầu nghĩ A mà tay làm B, hay là tay làm A mà miệng nói B. Thế ngữ cảm thấy đó là có vấn đề là cái lệch pha ở chỗ đó. Nếu mà mình sống thủ và bình tiện, mà mình tuyên bố thẳng là tôi yêu sống thủ và bình tiện và tôi thích những bài hát và những bài thơ tuyên dương sâu thoái sống thủ và bình tiện, thế ngữ cho rằng tốt. Còn tôi là một người sống lãng mạn vung vít, không bao giờ cần đếm xỉa gì hết, tất cả là vì tình người và tất cả là vì tình yêu, tất cả là tôi vung ra hết, tôi không giữ một cái gì lại cả, tôi hoàn toàn sống bung, tôi yêu tôi không cần biết tôi người đó là ai mà từ đâu đến, tôi cứ yêu là tôi cứ yêu, mà tôi cho là tôi cứ cho, mà tôi hy sinh là tôi cứ hy sinh, mà tôi thiệt thòi là tôi cứ thiệt thòi. Nếu mà sống được như vậy và nói đúng như vậy thì tốt. Vấn đề là cái nói và cái thưởng thức nghệ thuật và mọi thứ nó phải đi chung với nhau. Tiếng Anh nó là integrity, nó là một khối, nó đi một đường. Đằng này thì mồm thì vẫn đạo lý hy sinh tùm lum tà la, nhưng bên trong thì hành động gần như Mỹ. Thế ngữ lịch sự nhất cũng phải cho rằng gần đây càng có lẽ là thế ngữ không biết được những năm 75 thế nào, đến năm 2011 thì thế ngữ cảm thấy là 10 điều mà Mỹ nó thủ chắc phần nó và nó ích kỷ phần nó, thì người Việt của mình đối xử với nhau cũng đến mức độ chắc có lẽ nhẹ nhất cũng đến 72% của Mỹ rồi. Nhưng mà mồm mà tuyên bố những lời đạo lý thì vẫn là 100% Việt Nam, tức là 0% Mỹ. Tức là đến đây chúng ta đã có bàn tay thì làm 72% Mỹ, mà miệng nói vẫn 0% như là đang còn ở Việt Nam. Cái độ lệch pha đó nguy hiểm và đáng sợ, thưa quý vị. Cái chỗ đó nó gọi là mất thiền tâm. Nhớ là ở trong thiền tâm thế ngữ sau này càng ngày càng cố gắng đi hiểu rằng giết người cũng được, bởi vì những người võ sĩ theo thiền tâm có thể giết người. Tội lỗi gì phạm cũng được, vấn đề là đừng có phạm tội mà mồm lại bào chữa một cái điều khác, hay ốc lại nghĩ một điều gì đó để mà giả dối và để che đậy với chính bản thân mình. Đừng có dối lòng là vấn đề lớn. Nếu bây giờ lỡ cái chuyện gì phải khai sát giới, quý vị thấy là trong truyện Tàu cũng vậy, cho phép các người thiền sư khai sát giới, nghĩa là không ai tách được nữa, không ai dám tách gì, nhưng mà thiền sư biết rằng mình đang khai sát giới, hôn cái gương bảo rằng ta hôm nay phải khai sát giới. Tức là nhà Phật đến tối cao yêu cầu là nhà ngươi hãy biết rõ điều mình đang làm và đừng bao giờ tay làm một điều, miệng nói một nẻo, đầu nghĩ một nẻo. Đừng làm như thế thôi. Còn ngoài ra cái gì thì cũng còn có thể chấp nhận được, bởi vì nhà ngươi không lên được niết bàn kiếp này thì lên kiếp sau. Nhà ngươi còn chưa hết nợ kiếp này thì trả nợ kiếp sau. Không sao cả, nợ đến bao nhiêu ta không bắt lỗi. Đừng có dối lòng. Đừng có dối người là một, mà chớ có dối lòng là hai. Thì Thế Ngữ e rằng cái mức độ dối lòng của chúng ta càng ngày càng nhiều. Cái mức độ đơn giản nhất là không thể nào có sự thành công của bài hát không cần biết em từ đâu, không cần biết em là ai, lại có thể thành công được trong một cộng đồng không, hầu như không một ai sống kiểu đó, hoặc là được là được phép sống kiểu đó. Nếu có một người Việt Nam nào sống kiểu đó thử một thì một ngày một giờ lập tức đã bị cả họ nhà kéo lại và không cho phép, đã cấm cả và nhốt trong nhà rồi quý vị. Điều đó không xảy ra. Thế nên cái chỗ lệch pha đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải xét rất kỹ lại trong cái thường ngoạn của chúng ta ở trong tương lai. Và ở đây cũng vậy. Tiếng nữ cảm thấy là cái kiệu hoa đâu đã đến ngoài này, từ đâu mà đến. Tất cả mọi thứ trên đời thì đều có một nguyên nhân. Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân để giải quyết vấn đề. Tất cả chúng ta không được để một cái gì mà nó thiên lý rồi thôi nghĩ đến đó thì không nói tới nữa. Nếu mà đụng tới là cuối cùng nó nguyên nhân là bác hay là đảng thì đừng nói tới, vì bác và đảng to quá không nói tới được. Nếu nguyên nhân là ông vua thì đừng nói tới vua to quá thôi. Nếu mà suy nguyên nhân ra mà dẫn tới ông vua thì thôi mình không nghĩ nữa cho nó xong chuyện. Nếu mà suy ra nguyên nhân mà dẫn đến là lỗi do mẹ cha mình thì không được quyền nói đến nữa, vì thế tức là tiếng Anh nó gọi là phạm phải cái con bò thiên, là cái chữ người ta hay cười vì người Ấn Độ thờ bò, đúng cái con bò là không được. Thì mình thấy họ thờ bò thì mình cười, bởi vì như thế thì nó vô lý. Nhưng quý vị phải hiểu rằng thật ra cái con bò thiên này nó không phải chỉ là con bò của người Ấn Độ không thôi đâu, mà nó là cái chữ hiếu của người châu Á, mà nó là cái chữ mà là trung thành với lại thượng đế của người phương Tây. Tất cả những con bò thần nó đều làm cho con người ta suy nghĩ hai chiều, người ta cứ suy nghĩ đến đầu đến đũa không ra, đến đầu đũa mà nó chỉ đến chỗ đó thì là đành phải vò chạy không dám nghĩ tới. Tức là nó cắm nơi đây, suy nghĩ logic không được quyền vượt qua, vì cái này thiêng liêng hơn mọi logic. Quý vị phải biết là điều gì không quý vị? Điều lớn nhất của vấn đề tự do tư tưởng và làm một con người hiện đại và thật sự đa nguyên là không có con bò thiêng nào trên đời này cả. Không có một cái gì thiêng liêng đến độ lý trí không được quyền bén mảng tới. Tất cả mọi thứ lý trí phải được quyền bén mảng tới. Có thể nói rằng lý trí sẽ không đủ khả năng đo lường được cái này. Tôi chấp nhận lý trí con người có những hạn chế, nhưng mà không được cấm lý trí vào thử đo một phát cho biết. Lý trí đo xong rồi mà đo không ra thì có thể, nhưng mà không được quyền cấm lý trí đo, phải mở cửa cho phép lý trí tới đo ở trong đó. Rồi lý trí đo mà đo không xong vì cái này nó thiên biến vạn hóa, nó đi quá mức độ. Còn đằng này người ta cứ bảo rằng đây là lý trí, thật ra lý trí không được quyền vào đây, lý trí không có khả năng, nhưng mà cũng không được quyền luôn. Tôi không mở cửa cho lý trí được quyền vào đây định cái chuyện mà đo ở đây xem ngắn dài thế nào. Ở đây là chỗ thiêng liêng, không ai được quyền đo, không ai được quyền đặt câu hỏi, không ai được quyền suy nghĩ. Tôi cấm những ai như thế. Đó là câu người ta vẫn nghĩ, mà thấy cái câu là sai. Không được quyền cấm một ai suy nghĩ, không được quyền cấm một ai đặt câu hỏi, không được quyền cấm một ai đặt vấn đề, mà phải để cho người ta đo. Người ta đo dở thì cho biết đo dở chỗ nào, người ta đo mà không xong cho biết là đo không xong chỗ nào. Nhưng mà phải để cho người ta đo, không được cấm người ta cái quyền tự do đến đo, không được cấm người ta suy nghĩ như là chúng ta vẫn sống. Điều đó là không được. Và ở đây cái câu mà kiệu hoa đâu đã đến ngoài, quản huyền đâu đã dục người sinh ly, là câu rất là đau của người châu Á cổ đại. Chúng ta bị cấm suy nghĩ, không dám suy đến đầu đến đũa vấn đề là ở đâu mà tới cái chuyện này xảy ra, ở đâu có những cái này. Tất cả những bất công ngang tái của chúng ta đều nằm từ trong cái thói bị tập làm con vật phục tòng từ thuở bé, phục tòng cả cái điều không thiện, phục tòng cả cái điều không mỹ, phục tòng cả cái điều không chân. Chân thiện mỹ, chân là lẽ phải và là sự thật, chân là sự thật, thiện là điều tốt và mỹ là cái đẹp. Nhưng mà lại bị dạy từ bé là phải phục tùng tuyệt đối uy quyền nằm bên trên mình. Thậm chí khi uy quyền đó không còn chân nữa, không còn thiện nữa, không còn mỹ nữa, mà vẫn mồm nhai nhại xưng ba chữ chân thiện mỹ, mình vẫn phải cúi đầu chịu ép một bề, vì đó là nơi lý trí phải ngừng lại. Điều đó người Tây phương áp dụng cho thượng đế, điều người Ấn Độ áp dụng cho con bò. Còn cái người châu Á chúng ta ở bên phía Đông Á lại đi áp dụng cho bố mẹ ở trong nhà và vua chúa ngoài xã hội, đều là những định đề làm cho con người ta sẽ có ngày trả một giá rất đắt vì đã bị tự do suy nghĩ, bị bức thúc. Quý vị, ở đây kiệu hoa đâu đã đến ngoài, quản huyền đâu đã dục người sinh ly, hai lý do chính xảy ra chuyện này của Tuyết Kiều là đám vua quan tham ô tàn nhẫn và đám dân nhu nhược khiếp sợ, không dám làm gì cả. Đây Thiên Lưỡi Sơn mở quý vị tuần tới, mình nhìn trong cái mùa xuân năm nay, cách mạng ở bên Hồi giáo quý vị, người dân các nước đó, người ta đến lúc mà người ta dám tức nước vỡ bờ thì không ai có thể làm gì được cả. Bao nhiêu sự đàn áp của đám bạo chúa như Gaddafi ở Libya và như là Bashar al-Assad ở Syria không thể làm cho họ không ngừng họ được, họ có thể nằm yên 50 năm. 42 năm rồi, trường hợp Libya và bên phía của Syria thế không thuộc là bao nhiêu năm, nhưng mà cuối cùng khi mà đến lúc mà tức nước vỡ bờ họ phải vỡ, chỉ có Việt Nam của mình vĩnh viễn không tức nước vỡ bờ được trong bất cứ trường hợp nào. Có lẽ phải chăng bởi vì chúng ta bị cái chữ hiếu nó cầm đầu cầm tù, nó có sự không dám cãi lệnh người trên, cho dù người trên có đối đãi với mình tàn tệ như thế nào đi chăng nữa, mà bên phía thế giới Hồi giáo mà Việt Nam tự cho là nó thuộc loại một thế giới khác, như người Việt Nam bình thường nghĩ rằng Hồi giáo là man rợ hơn mình, là thờ cái đạo không làm sao, là thua kém người Da Trắng mà thua kém người Việt Nam hẳn. Mà cái điều đó quý vị nhìn kỹ lại, tại sao dân Hồi giáo mình cho là nó man đi mọi rợ mà nó kém văn hóa, văn minh, văn hiến như thế. Điều đó hoàn toàn sai quý vị nhá. Ở bên đó dĩ nhiên là họ thua xa cái người Da Trắng, thế giới vẫn đồng ý là thế giới Da Trắng nó khá là Hồi giáo nhiều, nhưng mà họ thua người Đông Á chúng ta thì vị tất. Đó là cái sự kiêu căng ngạo mạn nửa chừng của chúng ta. Thế là như vậy là trong tuần tới Thế Ngữ lại một lần nữa lại phải đi vào cái vấn đề là Thế Ngữ sẽ so sánh một số điều nữa. Để trước khi Thúy Kiều ra đi khỏi nhà đến cái đoạn mà nàng đi làm gái ở Thanh Lâu là đoạn cực kỳ hay của Nguyễn Du, Thế Ngữ một lần nữa Thế Ngữ phải là kết thúc được cái bản cáo trạng về cái ác mộng mà cái chữ hiếu ở mức độ tuyên truyền ghê gớm mà nó đã phủ lên đầu của dân tộc chúng ta một cái sự mà là làm chúng ta ngoan ngoãn thi hành thủ tục một cách vô tội. Thật ra Thế Ngữ quy cái tội lớn nhất của cái sự người Việt Nam không giải phóng được chính mình ở trong nước cho cái áp bức của chữ hiếu trong cái đầu Khổng Mạnh để lại trong họ. Mác Lê khai thác được cái điều đó, nhưng mà cái nhuộm đầu tiên là từ chữ hiếu của Khổng Mạnh mà ra. Chữ hiếu của Khổng Mạnh là lý do chủ yếu làm cho dân tộc Đông Á không tự giải phóng mình, không đứng lên tự giải phóng mình ra được khỏi bàn tay của các bạo chúa. Chữ hiếu của Đông Á, chữ hiếu độc ác của Khổng Mạnh đã làm cho người dân vĩnh viễn chấp nhận thân phận làm sâu bọ cho lũ Tần Thủy Hoàng ngồi ở bên trên. Chữ hiếu là một công cụ tuyên truyền đắc lực và ghê gớm nhất của cái đó. Chủ nghĩa Mác Lê chỉ có khai thác cái chữ hiếu ở trong đầu của đám dân Đông Á mà sống được tới bây giờ. Tuy là cái bàn tay của Mác Lênin, nhưng mà cái ngòi nằm ở trong đầu chúng ta lại là cái ngòi độc địa của chữ hiếu Khổng Mạnh. Thế Ngữ nghĩ rằng đã đến lúc phải có một người duy nhất là Thế Ngữ dám lên mạng mà chỉ rõ điều này ra. Thế Ngữ có thể sai quý vị nhé, Thế Ngữ chắc có thể lầm, Thế Ngữ chắc cũng có khi đi quá đà, nhưng Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ thấy rằng là xưa nay muôn vạn triệu ức người, vô tận người, n là người, chưa bao giờ có một người nào dám nói điều này ra. Thành ra Thế Ngữ cho rằng nếu chỉ có một mình dám nghĩ và dám nói thì cho dù mình có đi quá đà một tí cũng chưa đã làm sao, phải bù theo luật bù trừ. Thưa quý vị, quý vị có bao giờ nghe một ai mà đặt vấn đề này ra chưa? Quý vị nghĩ kỹ thêm đi. Thế Ngữ nghĩ rằng cái điều Thế Ngữ nói có thể quá đà ở mức độ đó, nhưng mà nó có một cái lõi sự thật nằm vô cùng sâu sắc ở bên trong. Chúng ta không nên nổi nóng, chúng ta không nên xét đoán nhau, mà chúng ta nên thật sự tìm hiểu cái gì đã làm cho dân tộc Việt Nam của chúng ta không thể nào thoát được cái ách của cường quyền như cả người Hồi giáo bây giờ mà họ đang tỗi dậy kia kìa. Chúng ta không làm được, Đông Âu sụp đổ rồi, chúng ta vẫn còn bị Bắc Phi sụp đổ rồi, chúng ta vẫn còn bị có khi là Cuba, Bắc Hàn với lại Albania với Việt Nam. Chắc có lẽ cuối cùng Việt Nam là nước cuối cùng, quý vị có thấy khủng khiếp nhất là giữa Bắc Hàn với Việt Nam, không biết nước nào là nước cuối cùng thoát ra khỏi cái ách này. Chắc Bắc Hàn chắc nó còn thua mình một nấc, nhưng mà ở đây thì cũng độc hại lắm. Mà thế mà Cuba Thế Ngữ không biết được lý do vì sao, nhưng mà đơn giản ở Bắc Hàn và Việt Nam Thế Ngữ có thể nói rằng Thế Ngữ tin rằng nó từ trong chữ hiếu của Khổng Mạnh nhuộm trong đầu của cả dân tộc mà nó ra cái thảm cảnh này. Chúng ta phải nhổ đi quý vị ạ. Đến đây đã hết giờ ngày hôm nay. Thế Ngữ xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.
Thưa bạn, cảm ơn và xin chào Thế Ngữ.